Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật, kính thưa tất cả quý Phật tử, thì Minh Thành xin giải đáp là có một Phật tử hỏi thì thầy tu có trị bệnh được không? Xin thưa quý Phật tử là trị được. Không những trị thân bệnh mà còn trị tâm bệnh. Không những trị thân bệnh mà còn trị tâm bệnh. À, bởi vì sao? Bởi vì như quý vị thấy lúc mà hướng dẫn tĩnh tọa, Minh Thành có chia sẻ quý vị đó. Hồi xưa đó là con mắt Minh Thành bị cận. Định là đeo mắt kiếng cận, mà ông sư phụ cũng nói thôi còn nhỏ mà đeo sớm nó tăng độ dữ lắm. Thành ra từ lúc đó cái ngồi thiền, ngồi tĩnh tọa, cái xoa mắt, và cuối cùng nó hết cận hồi nào không hay. Thì vừa qua là đi qua bên Canada Hoằng Pháp, thì có một thầy quen với bạn nó đưa vô chỗ khám. Thì cái ông khám này ông nói thầy ơi, con mắt thầy không phải tốt mà là rất rất tốt, 200%. Là mình sao? Tại vì á, cái tâm của mình nó lo lắng, nó sợ hãi, nó động loạn, nó toan tính đủ thứ hết trơn, cho nên cái thân mình mệt. Quý vị thấy phải vậy không? Nhiều khi mình đang khỏe thôi, nhưng mà có chuyện buồn, chuyện bực ha, và cái chuyện gì lo, lúc đó tự nhiên cái mệt, thậm chí là thở không nổi, và có người xỉu. Bạn tự thấy không? À, hoặc là coi như là bủng rủng tay chân hết trơn, có cái chuyện gì lo đó, thì cái tâm mà nó quyết định, nó làm chủ. À, cho nên á, mình tu được thì mình sẽ là thay đổi cái thân, cái hơi thở và cái tâm của mình đã đổi hết. Ba cái điều quan trọng trong sự tu. Mà không những con mắt, nãy Minh Thành có nói quý vị là Minh Thành nhỏ bị bú cổ tròn ra vậy, rất là tròn, lớn ra vậy. Thì giờ mình nghĩ rằng chắc lớn nên phải đi mổ quá, thấy không? Tưởng đâu ăn tàu hủ nhiều hay gì đó bị. Nhưng mà ngồi tĩnh tọa rồi so vuốt rồi rồi hết, nào không hay. Tự nhiên giờ dòm lại sao bình thường không có gì hết. Có gì thấy không? Rồi nó thêm cái nữa là gì? Là hồi nhỏ là bị viêm mũi. Nó cứ sổ mũi hoài hết, năm này tháng nọ vậy đó, bao nhiêu năm sổ mũi hoài, cứ hỉ mũi hoài vậy đó. Nhưng rồi cái ngồi tĩnh tọa rồi cái so hai bên sống mũi, nãy chúng ta hướng dẫn đó. Đó, so hai bên sống mũi rồi nó hết, nào không hay luôn. Hết là không hay luôn. À, rồi thậm chí là có nhiều cái bệnh mà khi mình tu được rồi, cái tâm mình an rồi đó, mà mình điều hòa được cái hơi thở mình á cho nó thông suốt á, thì như vậy nó chuyển hóa rất là nhiều. Bởi vì quý vị biết là cái hơi thở gọi là mạng căn, tức là căn bản của sự sống. Mình có thể nhịn ăn mấy ngày, nhịn uống vài bữa, nhưng có thể nhịn thở chừng tiếng hồ không? Phải không? Ngưng cái là rồi xong rồi. Nhưng mà mình á, là quên cái hơi thở của mình, mà mình nhớ mấy chuyện gì đâu không. Quý vị thấy chưa? Cái chỗ đó Đức Phật gọi là lãng quên. Đức Phật gọi là mất chánh niệm. Đức Phật gọi là mê lầm. Cho nên bây giờ chúng ta đó mà biết niệm Phật, mình biết điều hòa cái hơi thở, mình biết đó sửa đổi những cái hành vi ba nghiệp sáu căn của mình, thân miệng ý của mình, thì như vậy là nó sẽ chuyển hóa rất là nhiều. Có rất nhiều Phật tử để mình thành kể cho quý vị thấy là những cái chứng bệnh nó được hết sau khi tu tập. Rồi có thêm Phật tử nữa. Phật tử này bệnh cái chứng mất ngủ mười mấy hai chục năm, mà tối nào cũng phải là có viên thuốc ngủ uống mới hết, mới ngủ được. Mỗi ngày phải uống viên thuốc ngủ mới ngủ được, mà bệnh chứng mất ngủ mười mấy hai chục năm. Mà từ khi mà biết ứng dụng á, hít thở niệm Phật rồi đó, thì ngủ ngon lành, không cần uống thuốc nữa. Quý Phật tử thấy không? Quý vị cứ ứng dụng cái phương pháp này, quý vị sẽ ngủ được dễ. Ngủ rất là dễ mà ngủ rất sâu. Nhiều khi mình hành đi chỗ này chỗ kia, đổi giờ, đổi thời tiết, đổi khí hậu, đủ thứ hết trơn, mà vô hết thở niệm Phật kệ nó ngủ, ngủ kệ nó, mà rốt cuộc nó ngủ hết trơn. À, quý vị thấy không? Từ bên Việt Nam qua Hawaii là đổi 6 tiếng rồi. À, rồi đi qua bên đó là Cali đổi thêm nữa thành ra là 9 tiếng. Phải không? Quý vị thấy phải vậy không? 9-10 tiếng gì đó. Rồi qua tới bên miền Đông mà đổi là mười mấy tiếng. À, rồi bà tới chỗ nào cũng ngủ ngon như thường, cứ gì khích vô gì thở đà Phật kệ đó, không có lo sợ gì hết, cái nó ngủ. Thì như vậy thì á, cái hơi thở của mình nó điều hòa, cái tâm của mình nó an, thì cái thân của mình nó khỏe. Cho nên bệnh nặng nó trở thành bệnh nhẹ, mà bệnh nhẹ thì nó hết bệnh, mà không có bệnh thì nó khỏe, mà đã khỏe rồi mà tu thì càng khỏe hơn. Như vậy thì mình mới tu chứ, quý vị thấy không? Càng tu mình càng nhẹ nhàng, càng an vui, mình càng là thanh tịnh, an lạc. Thì như vậy đó là chúng ta mới ứng dụng được cái pháp tu. Hơn nữa, cái câu A Di Đà Phật á, gọi là thuốc A Già Đà trị trăm ngàn thứ bệnh. Nói vậy không có nghĩa rằng mình bệnh cái mình sao khỏi đi bác sĩ gì, tôi niệm Phật tôi cầu Quan Âm, mà không phải vậy à. Mình hiểu vậy là hiểu sai à, hiểu quan cho Phật. Nhưng mà ở trong cái lòng thành kính của mình có thể cảm ứng được với Phật. Ở trong lòng thành kính của mình có thể cảm ứng với Phật. Bây giờ mình thành ví dụ rất là đơn giản cho quý vị thấy, giữa cái lý và cái sự. Chẳng hạn như bây giờ quý vị tụng Phổ Môn hồi nãy đó, trong phẩm Phổ Môn nói rằng là nếu mà người nào mà vô lửa, gặp quả quạng, gặp lửa mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì lửa không có cháy, mà xuống nước thì nước không có chìm, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì tắp được chỗ cạn. Bây giờ mình về mình ứng dụng thử, mình về mình ứng dụng thử, mình về mình bật cái bếp ga lên, mình dặn hết cỡ lên, cái mình cao thinh Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thiệt lớn, mình thọt cái tay vô thì mình thí nghiệm. Mà tại vì trong kinh nó nói là vô lửa niệm Quán Âm thì lửa tắt, mà mình làm thử cái đó mệt à, thử kiểu đó là mệt rồi đó. Có gì thấy không? Cái đó gọi là y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan. Mình giải nghĩa theo y trong kinh là quan cho ba đời chư Phật. Nhưng mà lửa đó là lửa gì? Lửa đó là lửa nóng giận. Nóng giận mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là tình thương. Niệm cái tình thương lên thì nó xóa bớt cái nóng giận. Có gì thấy phải vậy không? À, cho nên á, rồi á, nước đó là nước gì? Cái nước tình cảm nó nhận chìm mình. À, đã có gia đình rồi nhưng mà nhiều khi đó là gặp người này người kia rồi cũng động lòng, mà ngay cái chỗ động lòng đó mà Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, phải không? Đại từ đại bi, thì ngay chỗ đó là nó tắt vô chỗ cạn, mà nó không có bị xoáy chìm, nó không có là bị vào cái dòng nước xoáy của tình cảm. Cái niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là vậy đó. Cho nên đó là cái phần lý để chúng ta tu, nhưng cái phần sự cũng có, tức là cái lòng chân thành tha thiết của mình niệm Bồ Tát có cảm ứng. Có nhiều người bị bệnh nan y mà bác sĩ chạy mà chỉ tha thiết niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, sám hối mỗi ngày, rồi bưng cái ly nước ra uống, đồng thời cũng trị thuốc chứ không phải trị cũng phải là không, là không trị, nhưng mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát tha thiết chân thành uống nước cầu nguyện cũng được cảm ứng. Mà vô bác sĩ lắc đầu là không biết uống thuốc gì nữa này, thuốc Quán Thế Âm Bồ Tát. Hỏi uống thuốc gì? Thuốc A Di Đà Phật, phải không? Hỏi uống thuốc gì? Thuốc đại bi, thuốc chú đại bi. Hỏi uống thuốc gì? Thuốc sám hối lại Phật. Cho nên quý vị cứ tin tưởng, một lòng chân thành mình tin tưởng thì mình được thành tựu. Như ở dưới chỗ chân núi của mình thành ở Bảo Lộc á, nghe kể lại mà chính cái thất đó mình thành cũng có về, là một sư cô đó bị bệnh nan y, cái bác sĩ chạy rồi, là coi như cô lên đó là cô tu rồi, niệm Phật rồi chào chết thôi. Thì vậy lên cô hết lòng hết dạ ngồi thiền niệm Phật, tụng kinh lễ sám hối như vậy đó, tha thiết chân thành, thời gian đi khám lại hết trơn bệnh. Bác sĩ hỏi uống cái gì, cô nói cô không có uống gì hết đó. À, quý vị thấy là như vậy là do cái tâm và chân thành tha thiết tu hành của mình có thể chuyển được cái nghiệp lực, những cái nghiệp lực lớn. Và thậm chí quý vị thấy cái cuốn sách mà niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư á, chuyển, có một số chuyển được, không phải cái nào cũng chuyển được hết, nhưng mà tấm lòng chân thành tha thiết của mình có thể nặng chuyển thành nhẹ, thậm chí chuyển thành hết. Mà có khi và không hết đi nữa thì cái tâm của mình cũng an nhàn ra đi, phải không? Và mình có được cái sự là chuyên nhất ở trong cái danh hiệu Phật. Đó là nói về cái câu hỏi mà để tu có được trị bệnh được không. Và có một câu hỏi nữa là: kính bạch thầy, làm sao để con trở nên trầm tĩnh, không lật đật, nóng nảy, bọp chọp? Cảm ơn thầy. Tại sao con có hai tính tình khác nhau? Bởi vì để ý cái chỗ này rất là quan trọng. Thường thường á, chúng ta đó hay tỏ ra là gì? Hay tỏ ra là gấp rút, hay tỏ ra là người bận rộn, hay tỏ ra là lăng xăng, là lật đật, nóng nảy, bọp chọp vân vân á. Là quý vị biết rằng á, là thường thường á, là chẳng hạn như mình có công việc thì không nói gì đi, có công việc bận rộn cần thiết thì mình phải gấp phải nhanh, nhưng mà nhiều khi mình không có công việc gì hết trơn á, mình cũng làm lẹ mau nhanh gấp, phải không? Rồi xong rồi sao? Thường gấp nhanh hay hư chuyện, quý vị thấy phải gì không? Dễ hư chuyện. Và thậm chí á, là gì? Là nếu như không hư thì kết quả nó không có được trọn vẹn. Chính vì thế mà tại sao Đức Phật phải ngồi thiền định, rồi sau đó mới giác ngộ, lắng cái tâm xuống, lặng lẽ nó mới trong sáng. À, cho nên là sáng thì Minh Thành cũng có chia sẻ đó, mình tập trầm tĩnh, mình tập từ tốn, mình tập thông thả, cho nên quý vị thấy mình ngồi tĩnh tọa cũng yên lặng, mình đi kinh hành hồi nãy cũng nhẹ nhàng, mình lễ Phật cũng rất là thành kính thiết tha, là gì? Tập cho mình chậm lại. Tại sao vậy? Bởi vì ở ngoài mình đã nhiều công việc, nhiều cái lo toan, nhiều cái bận rộn, nhiều cái tất bật rồi, mà giờ tu cũng chạy xô nữa, quý vị thấy không? Thì như vậy thì là nó là không có đi sâu. Chính vì thế mà chúng ta tụng kinh, mà có nhiều người đó nghe là Minh Thành cũng bái phục luôn. Mình tụng không kịp, quýnh cái chú Lăng Nghiêm mà tụng muốn lẹo lưỡi, tụng muốn lẹo lưỡi, tụng nghe không kịp, mà tụng rồi mất chữ, nuốt chữ, rồi mở thì quýnh, thì một hồi thì giật lên, một hồi giật xuống, một hồi thì em ra, bây giờ em còn chuông thì quýnh cái giật bình hết trơn, lọt trái tim ra. À, cho nên quý vị thấy là ngay cái đánh chuông, đánh mở đó là thấy được cái tánh tình của người có trầm tĩnh hay không. Nên quý vị để cái tu là để làm cho mình trầm lại đó. Thì có nhiều khi này là quý vị biết rằng có những cái người đó tánh ý thất thường. Đây nè, nó là nhiều hai ba tính tình nè, là mình bị nhiều lắm. Một hồi thì mình về chút xíu của mình khác à, một hồi thấy con da da cái vẻ mà con hiền hòa lắm, mà một hồi mà sung thiên nổi lên. Hồi nãy Bồ Tát mà giờ dòm lại là xá. Quý Phật tử thấy không? Chỉ trong một niệm thôi, mình không kiểm soát, là trong một niệm thôi là nó đổi liền. Cho nên bây giờ đó, trong phẩm Bổ Môn mới nói chúng ta sao? Là đó là giả sử như là gió mà nó thổi trôi dạt vô cái nước của quỷ La Xá, mới nãy mới tụng á, mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì sao? Thì quỷ La Xá không có dám dùng con mắt dữ mà dòm, huống nữa là làm hại. Như vậy thì gió thổi ra thiền tấp vô quỷ La Xá là sao? À, gió đó là cái gì? Là cái tâm nóng giận của mình nó thổi, mà thổi vô thì tự nhiên cái gương mặt nó đang trắng cái bỗng nhiên màu hồng, hồng mới bắt đầu nó đỏ, đỏ cái lỗ tai nó lùng bùng, lỗ tai lùng bùng cái hai mắt nó lờ mờ, hai mắt lờ mờ cái miệng nó giật giật, mà cái miệng giật giật xong bắt đầu đấu khẩu, đấu khẩu xong cái đấu vỏ, đấu vỏ thì cái mặt của quỷ La Xá chứ gì nữa. Quý vị thấy không, cái lúc đấu vỏ cái mặt mình có hiền không? Cự lên phùng mang trợn mắt, đó là quỷ La Xá. Mà ngay cái lúc mà phùng mang trợn mắt mà quỷ La Xá mà hiện lên: Nam Mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Tự nhiên ngay chỗ đó nó dịu xuống, phải không? Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát dịu xuống thì từ cái quỷ La Xá đó nó đâu có dám mà nhìn làm hại mình, nhìn hung dữ nữa. La Xá nó chuyển thành mặt của Bồ Tát rồi. Cho Bồ Tát cho La Xát chỉ trong một khoảnh khắc thôi. Quý vị thường thường làm Bồ Tát hay là lâu lâu có làm La Xát không? Có không? ngài làm Bồ Tát chừng bao nhiêu cử mà làm La Sát chừng mấy lần? Lâu lâu có một lần. Có gì thấy không? Nhiều khi làm mà khách á, khách họ kiếm chuyện gây sự này nọ kia, rồi có những lúc mình kèm không được, mình cũng sao không quên niệm Quán Tam Bồ Tát. À thì quý vị thấy là hãy quên Bồ Tát rồi lúc đó là xác nó hiện. Cho nên á, phẩm phổ môn là nhắc chúng ta vậy đó, niệm Bồ Tát là để nhớ cái tình thương, nhớ sự nhẫn nại, nhớ cái sự tha thứ, nhớ cái sự bao dung. Nhưng tha thứ đây không có nghĩa là dung túng cho tội phạm. Tha thứ là thương họ để giúp họ lái họ về cái con đường thiện, đường tốt, chứ không nghĩa là dung túng để cho họ làm sai quấy. Vậy là mình hại họ. Cho nên quý vị thấy tại sao mà trong đạo của mình á, Bồ Tát Quán Thế Âm nhưng mà lại hiện ra cái tướng của Tiêu Diện là để trị cái bọn cô hồn. Quý vị thấy không? Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị có biết ngài Tiêu Diện đại sĩ á, mà le cái lưỡi dài mà trợn con mắt này kia, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm quá thân đó. Ông Tiêu đó là Tiêu Diện đại sĩ đó. Đó là Bồ Tát Quán Âm quá thân đó. Thành ra quý vị cứ nghĩ Bồ Tát Quán Thế Âm mà lúc nào cũng hiền như vậy đó, nhưng mà có lúc ngài mà hiền ra cái tướng như vậy mới là quản lý cái bọn cô hồn được. Cái bọn quậy, quý vị thấy không? À, đang điều phục đó. Rồi thậm chí là các cái vị mà quý vị thấy là Thiên Long Bát Bộ hộ pháp, quý vị thấy cái tướng không? À, như vậy mới điều phục được cái bọn mà tà ma ngoại đạo. À, thành ra đó là chúng ta thấy đó, Phật chư Bồ Tát lại dùng bao nhiêu phương tiện để mà lợi ích chúng sanh. Dầu cho tướng nào đi nữa cũng là lợi ích chúng sanh, nhưng mà mình chưa có được giống như Bồ Tát thì đừng có hiện cái tướng Tiêu Diện. Vì thấy không? Phải không? À, mình chưa được Bồ Tát thì thôi mình phải tập là nhu hòa nhẫn nhục, mình tập cái sự mà hiền từ. À, thì như vậy thì chúng ta trở lại cái vấn đề là gì? Mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc là mình niệm A Di Đà Phật, hoặc là từng bước chân của mình phối hợp với danh hiệu Phật đó, để mình á làm cho cái tánh tình nóng nảy bọp chợp lật đật cái nó lắng dịu xuống, và làm cho những cái sự động loạn ở trong nội tâm của mình á từ từ nó được á là dừng lại, và cái trí của mình nó tỏa sáng. Đó là nói về cái vấn đề tu để mà trị bệnh, tu để mà bớt cái sự vọng động. À, bây giờ có một Phật tử hỏi chứ tại sao chúng con càng tu thì càng gặp nghịch cảnh mà càng tu và càng nghèo? Cái này không biết có chúng bệnh nhiều không mà nói nghe là cười ha hả, mà vỗ tay chắc cũng có kha khá à nha, cũng có khấm khá cái vụ này à nha. Tại sao chúng con càng tu thì càng gặp nghịch cảnh, mà càng tu ấy, có khi lại là kinh tế nó không có phát triển, nó nghèo? Thì xin thưa quý Phật tử, như vậy nhiều khi mình không có để ý. Xin thưa quý vị là do mình tu đó, cho nên mình mới gặp nghịch cảnh ít vậy đó. Chứ nếu mình không tu, nghịch cảnh gấp 10 lần. Do mình tu á, cho nên kinh tế của mình nó xuống có 1/10 thôi, chứ mình không tu nó xuống luôn 90%. Tại vì trong kinh Kim Cang nói với chúng ta là sao? Cái người mà trì tụng kinh Kim Cang mà tu tập á, mà bị người khác mắng chửi chê bai đó, phải nên biết rằng đúng ra đó là người đó đọa xuống địa ngục, mà nhờ tu tập kinh Kim Cang cho nên á là chuyển hóa, còn có bị chê mắng chút ít thôi. Cho nên quý vị phải tin vững chắc cái điều này rất là quan trọng. Nhiều khi á, cái lúc mà mình á, mình hanh thông, mình phát triển, mình thuận lợi, mình á là tiến bộ dần dần, mình thành đạt, mình không có nhớ, mình phơi phới rồi mình không nhớ. Nhiều khi có quên tu, đi lại đám cưới có nhớ niệm Phật không? Đám ma có bộ niệm nhiều hơn, phải không? À, phải không? Ăn nhà hàng, đi đám cưới, đi du lịch rồi có nhớ niệm Phật nhiều không? Chắc quên nhiều, phải không? Quý vị thấy chưa? Thì như vậy đó, thì á gặp việc đến rồi mới chịu tu. Phật tiên hiền thánh réo lu bù, giái gian khẩn nguyện nghe in ỏi, mà trong lúc bình thường thấy lặng ru. Bình thường em ra, nhưng mà có chuyện gì mới gõ mỏ đánh chuông ào ào, rước mấy thầy rồi lại cầu nguyện tùm lum hết trơn. Quý vị thấy không? À, rồi bây giờ nói thì sao? Là bởi vì chúng ta phải thấy được rằng là nhiều khi á, mình á, là khi mà hanh thông, khi mà phát triển là mình ít có nhớ tu, mà tới chừng có gặp cái trục trặc hay cái gì chút xíu cái mình đổi thừa. Đổi thừa tại tu, tu cái ăn chay cái không đủ sức khỏe, ốm bệnh, mới ăn có đâu mấy bữa không biết phải thèm đồ mặn thế nè, hay sao đó rồi đổi thừa. Hoặc là đó, người này nói như thế không, như mình ăn mặn á, rồi mình ăn mình chơi mình nhậu nhẹt này kia đó, đủ thứ hết trơn á, trời, thì không ai nói gì chứ, giỏi hay số 1 năm bà quan, mà tới chừng tu cái coi chừng à, bệnh vậy nguy hiểm lắm, không được đâu, tôi thấy không có được đâu, chị đừng có làm vậy, phải không? Hết chị 3 xong rồi tới chị 5, hết chị 5 xong rồi tới chị 7, hết chị 7 xong tới bà 8, hết bà 8 xong tới bà 9, hết bà 9 xong tới bà 10, quý vị thấy chưa? Thì như vậy thì á, họ luôn luôn họ kéo mình về chung với họ, cho không muốn để cho mình vượt lên, để cho mình thoát lên, để cho mình vượt ra. Tại sao vậy? Thì tất cả mọi người đều như vậy hết. Mà bây giờ mình tu là mình muốn vượt ra, ngược dòng mà, mình ngược sóng, ngược gió, ngược nước, mình phải vững tay chèo. Chứ còn bây giờ mà mình mà cái tay mình mà buông cái là sao? Cuốn mình đi luôn. Sóng nó rất mạnh, phải không? Cái dòng nó rất là lớn. Chính vì thế mà mình phải vững cái tâm, không phải càng tu càng nghịch cảnh, mà chính tu cho nên cái nghịch cảnh nó mới nhỏ như vậy. Không phải càng tu mà kinh tế nó sa sút, mà chính cái mình biết tu cho nên nó sa sút có chút ít vậy thôi đó. Mình Thành mới nghe cái tin Phật tử bên San Jose nói đó, là cái ông cụ đó, người Mỹ đó, ông vô, ông ca đờn hoài à. Ông cứ ca đờn, bữa đó mấy cái người chung quanh chịu không nổi, có cái ông đó bệnh, ông đập chết luôn, quýnh chết luôn trong viện dưỡng lão đó. Rồi đây có nhiều người quý vị biết không, vô đó rồi đó là hình nó để giống như cái bàn thờ vong vậy đó, hình của ổng lúc còn trẻ, lúc còn nhỏ, rồi hình vợ, hình con, hình cha, hình mẹ, rồi hình tùm lum hết nguyên cái bàn, rồi ổng dòm đó, ổng nhớ không ai vô thăm hết đó, nhớ đó. Cho nên quý vị thấy không, là chỉ biết cái thú vui trước mắt mà không biết cái khổ về sau. Tổ Quỳ Sơn nói rằng là xong mà một thở đua vui, nhưng mà nào biết cái vui đó chính là cái nguyên nhân của đau khổ. Đua vui, đua đòi, chạy theo, rước theo, dông theo, tranh theo, đoạt theo, phải không? Cuối cùng rồi đoạt tới đâu? Đoạt vô viện dưỡng lão, đoạt vô bệnh viện, đoạt vô hòm. Quý vị thấy không? Cho nên mình tu rất là thông minh, rất là trí tuệ. Chính vì thế mà người xưa nói với chúng ta là sao? Tu hành tắc cần khổ, tức là tu hành thì nó vất vả một thời gian ngắn thôi, nhưng mà an lạc muôn kiếp. Còn làm biếng lười nhác thì tạm vui trong một khoảnh khắc ngắn thôi, nhưng mà chịu khổ nhiều đời. Thì vậy quý vị chọn cái nào? Chọn vui muôn kiếp mà chịu khổ chút ít thôi, hay là quý vị chịu vui chút xíu rồi khổ mãi mãi? Chọn cái nào? Chọn cái nào? Chọn cái số 1 là chọn, cái ngon là chọn, phải không? Thì vậy đừng than, tu mà trần gian than, tu mà trở thành Nguyễn Thị Thở, phải không? Tu là phải an vui, phải nhìn thấy cái mặt tiêu, cái mặt mà tích cực, cái mặt mà tiến bộ của mình, phải không? Tu lại soi gương, nhìn cái mặt nó sáng rỡ ra, nó hoan hỷ ra, phải không? Rồi bây giờ biết cái nào là thiện, cái nào là ác. Cho nên ở cái chỗ này Minh Thành nhấn mạnh để quý vị thấy cái này nhiều người bị lắm. Rồi có những cái trường hợp đây nè, là những cái quan niệm sai lầm về cái sự tu á, thì quý vị thấy rằng có nhiều người á lại vướng mắc rất nhiều cái trường hợp là nhiều khi tu mà sợ ma. Nói thưa thầy, hồi xưa đó là con chưa tu, con không có sợ ma, mà sao từ ngày con tu con sợ ma? Ôi sao kỳ vậy? Rồi lại có những Phật tử nói là thưa thầy, là coi như là hồi xưa đó mà con á là chưa tu á, con thấy con đâu có tội, nhưng mà sao càng tu mà con thấy con tội nhiều nữa. Rồi lại có nhiều Phật tử nói thưa thầy, sao càng tu càng đổ nghiệp thầy, càng tu nghiệp nó càng đỏ. Rồi lại có nhiều Phật tử nói thưa thầy, là sao con tu con thấy khổ hơn không tu thầy. Hồi xưa không tu không thấy khổ, mà giờ tu cho thấy gì cũng khổ hết trơn. À, rồi lại có nhiều á người lại thấy rằng mà không tu con thấy con thoải mái lắm, mà sao tu sao con thấy con không thoải mái. À, lại có nhiều người lại nói rằng đó, thưa thầy là tụng kinh Kim Cang nóng lắm, mà tụng Pháp Hoa Phổ Môn nó mát, tụng Kim Cang là nóng. À, lại có nhiều người đây tu sao thì gặp chướng ngại nhiều hơn không tu. Không tu thì không có thấy chướng ngại gì hết á, mà tu cho chướng ngại nhiều. À, rồi quý vị thấy không, cái chỗ này đó là chúng ta phải để ý, đây là những quan niệm sai lầm của người tu. Tại sao tu mà lại là sợ ma? Tu mình thấy Phật chứ sao sợ ma? Tại do mình tưởng. Quý vị thấy không, mà sợ ma mà thích coi phim ma, thích coi phim ma mà sợ ma, coi vô đặng cho sợ, mà sợ rồi khoái coi. À, là xích được nghe đang kể chuyện ma, tại sao kể kể đi nghe chứ coi, nhưng mà về tối ngủ không được mà kể đi, cứ việc kể. Quý vị thấy không, tại sao? Tại vì do mình tưởng, mình niệm Quán Tam Bồ Tát thì nó tan cái tưởng, tưởng tượng như tưởng tượng voi, nó giống như con kiến vậy thôi, mà mình tưởng tưởng hồi nó ra con voi. À, quý vị có bị cái tưởng này nhiều không? Giống như mà ở quê nhà mình đi trong vườn á, đâu mà nhiều khi buổi tối hay là buổi khuya gì đó đem đồ đi ra chợ bán hay đi nghe, sột cái tự nhiên thấy lạnh lạnh, thành lạnh lạnh, lá cây nó thổi xào xạc mấy cây, cái trời ơi chắc tới rồi quá. Ngay lúc đó tự nhiên cái hai cái chân nó muốn chạy lẹ, mà càng muốn chạy lẹ thì là nó cứng cái chân chạy không được, mà chạy để nghe thịt, làm gì có người nào đi theo cái gì sao vậy đó. À, lúc đó thì phải làm sao? Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn, linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. À, niệm hồi cái tự nhiên hết trơn. Là tại sao? Tại vì niệm danh hiệu Quán Thế Âm á thì mình hết có tưởng tượng nữa. Hồi nãy mình tưởng tượng cho nên mình mới tưởng ra ma, cho niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cái hết tưởng cái hết sợ. Sáng sớm bước lại dòm hai cái cành cây gió thổi nó cọ với nhau chứ không có gì chứ á. Ở hôm mình tưởng đâu, trời chắc cha mẹ nó, anh chị em nó đang làm việc mình á. Thật sự là có gì đâu, gió nó thổi rồi nó cọ hai cành cây, nó kêu cọ kẹt vậy thôi à. Nhưng mà mình tưởng đâu nó sắp sửa làm việc rồi đó. À, quý vị thấy chưa, tất cả là do mình tưởng. À, cho nên mình tu là mình phải lìa được cái tưởng. Cho nên trả cái phẩm phổ môn mà niệm Quán Tam Bồ Tát là phá cái tưởng ấm đó. Phá cái tưởng, cái tưởng nó làm cho mình khổ. Rồi có những cái người lại nghĩ rằng, ủa sao tu sao mà lại là thấy là không có thoải mái bằng cái lúc mà mình không tu. Đương nhiên rồi, mà cái không thoải mái này á, nó giúp cho mình an lạc. Quý vị phải để ý cái chỗ này. Nhiều người hiểu lầm, người ta tưởng đâu á thoải mái là buông lung, muốn làm gì làm gọi là thoải mái. Không phải, chính cái đó đó mới là đưa mình vào cái khổ. Còn đạo Phật cái giúp cho mình nó có khuôn, có phép, có nề, có nếp, phải không? À, có những cái giới pháp cho mình giữ gìn, thì cái đó là gì? Giúp cho mình được an vui. Chẳng hạn như giờ quý vị thấy giờ có nhiều người có cái tật phải mở miệng là nói chuyện phải quấy, nói chuyện này chuyện kia của người ta, mà cái người đó bị hết người này dũa tới người kia cự, phải không? Rồi thậm chí là mất bạn bè này kia, thì quý vị thấy đó là sao? Là muốn nói gì nói thoải mái đó. Thoải mái nó đưa tới cái chỗ gì? Chỗ thị phi. Còn bây giờ mình mới vừa tính nói, Phật dạy mình nói phải uống lưỡi nha, nói phải xét nhờ cái lời này có lợi lạc hay không, phải không? Ngay lúc đó mình chặn được cái đó thì mình thoát khỏi cái khổ, mình đã diệt cái khổ đau từ trong trứng nước rồi. Bao nhiêu những cái điều khác cũng vậy. Tại sao mình ở nhà mình thoải mái để muốn ăn muốn ngủ, muốn nói thì nói, tại sao vô chùa thầy bắt con phải tịnh khẩu, thầy bắt con phải nói nhỏ, phải không? Rồi con mệt không cho ngủ nữa, bắt ngồi mà nói hoài, mà nói dài, mà nói dai nữa, mà buồn ngủ mà nói hoài, quý vị thấy không? À, thì vậy là tại sao? Chính cái chỗ đó mình mới chiến thắng được với chính mình, quý vị. Chỗ đó mới là cái tu độc đáo chứ. Thành ra đó, có nhiều thầy hỏi Đức Phật cái gì mạnh nhất ở trên thế giới này. Đức Phật nói là nhẫn nại là mạnh nhất. Nhẫn nại là mình á, là kiên trì, mình nhẫn nại, mình thắng được với chính mình. Dầu ở bãi sa trường thắng hàng ngàn quân địch cũng không bằng tự thắng được chính mình. Thắng chính mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Thì Minh Thành kính chúc cho tất cả quý Phật tử luôn luôn vững tâm, bền chí, cái tâm bồ đề cho kiên cố, cố gắng thực hành nghe pháp để hiểu pháp, thực hành pháp rồi nếm được cái pháp, có được cái an lạc trong pháp rồi, quý vị sẽ đó là giúp được cho rất nhiều người thực hành cái hạnh lợi tha, tự giác, giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.